Đây đây lần thứ hai, lần thứ hai mà nói tương đối, mà nói cái kinh nghiệm hiểu biết của thầy và tìm hiểu Phật tử Âu Châu nhiều mặt khác nhau, nhưng mà về học hỏi thật sự mà nói là chưa nắm vững hết. Nên thầy hỏi đề nghị quý vị học cái gì, còn nói là khi thầy nắm vững hết mà không dạy thì nó khác. Có thể đó là một ý kiến thầy thưa Hòa Thượng Như Điển hay với các ngài kia, là có thể mình dạy lớp cao hơn, dạy từ từ hơn. Mà thường thường là kinh đó là kinh thường thường ở chùa phải học, đại học mà học cái đó. Ừ. Giả dụ học Anh Văn thì thầy nhớ là What Buddha Talk, thầy năm thứ nhất thầy học ở đại học và hành thầy học ở quyển đó. Thật sự mà nói nó không có khó, nhưng mà nó chữ tiếng Anh là hồi xưa ở Việt Nam học tiếng Anh tương đối mà nó khó, là khó là về ngôn ngữ, chứ không khó về tư tưởng. What Buddha Talk không có khó. Đó. Cũng như thầy khi mà thầy qua Ấn Độ học á, thầy nói thật sự nói là giáo lý là thầy đã dạy rồi mà thầy phải qua học. Những cái giáo lý đó thầy đã dạy rồi mà phải học, ví dụ philosophy dạy về duyên khởi là thầy đã dạy rồi, tứ đế thầy đã dạy rồi, mà tại sao vậy mình phải học nữa? Tức là phải thứ nhất là Anh Văn, thứ hai là cần có bằng cấp nên mới làm như thế. Còn như giả dụ như thầy học về Chinese đó, ông thầy dạy về Chinese, thầy dạy là ông thầy mà thầy phải học ông, vì trên danh nghĩa là ông là business mà thầy là chưa, thì có cách hợp lệ như thế thôi. Ví dụ có thể bác nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm còn hơn thầy về mảng khác, nhưng mà Pháp Hoa thì có thể mảng khác, nhưng mà trình bày cái yếu chỉ Kinh Pháp Hoa như thế nào, yếu chỉ của Kinh Lăng Nghiêm thế nào và tu tập như thế nào phải có trải nghiệm một thời gian, chứ không phải mình ở trong Kinh Phật dạy là pháp lý và pháp hành, mà pháp lý á, hiểu như pháp hành không hiểu được thì thật sự mà nói là giá không thể nào mà lôi cuốn người khác hay là thể nào mà kích động người khác để mà tu tập cả. Vì mà pháp hành nên thầy thường nói đó, cái tu phải vô lượng á tăng kỳ kiếp, về tình ái cũng vậy, tiền bạc cũng vậy, danh vọng cũng vậy, mới thấy cái nỗi khổ đó khổ lắm. Ví dụ cái tiền mà, nên bởi vậy trong kinh nói là cái tập khí khó lắm, không phải chuyện dễ, khó lắm. Nếu được thì còn bác nói là không công bằng, xin thưa rằng thầy giảng một bài, thầy giảng một bài bây giờ không có đưa lên mạng không đó, thầy không có nhớ. Bữa đó thầy trước khi thầy giảng bài đó, thầy yêu cầu Phật tử đứng lên một phút mật niệm ông Cấp Cô Độc. Thầy nhắc lại là hồi bữa thầy giảng bài kinh đó, có nghĩa là kinh là trợ niệm cho người sắp vãng sanh. Thầy giảng bài kinh đó, thầy nhắc lại bữa thầy dịch, thầy giảng một bài kinh là trợ niệm cho người sắp vãng sanh, mà thầy nói trước khi giảng đó, thầy yêu cầu quý vị đứng lên và một phút mật niệm tưởng nhớ ông Cấp Cô Độc, là thầy cũng đứng thầy tưởng niệm một phút. Mà từ đó thầy thương Cấp Cô Độc, thầy thương lắm. Ông Cấp Cô Độc ông nói như câu này, vì thật sự là chỉ có Cấp Cô Độc nói: bạch sư phụ, là bạch quý thầy, con chưa bao giờ đi đến tinh xá Tây Không. Nhắc lại, chưa bao giờ, con chưa bao giờ đi đến tinh xá bằng Tây Không, và chưa bao giờ con từ tinh xá về cái đầu không cả. Chỉ có Cấp Cô Độc nói như thế thôi. Thầy nhắc lại, chưa bao giờ con đến tinh xá Tây Không, có nghĩa là phải đi cúng dường làm phước phải không? Ở tay cây là cầm đồ, nhưng mà chưa bao giờ từ tinh xá về cái đầu không, đến phải học tập. Có Phật sư phụ rảnh thì học sư phụ, mà sư phụ không có chưa rảnh thì học này xá là pháp mục liên để về thực hiện. Khi bỏ dậy, khi mà sắp chết thì giờ, bút bây giờ Đức Phật nói là xá là pháp đó, thì xuống mà nói vài câu khuyến khích ông Cấp Cô Độc để mà về cõi Phật đi. Rõ ràng Phật sai như thế. Rồi Phật, xá là Phật mới rủ A Nan, thôi tôi với huynh đi xuống ông Cấp Cô Độc để mà nói vài lời cho ông khi ông chết. Rồi sau khi Cấp Cô Độc nghe bài Phật dạy, là Phật dạy bài kinh nói những người hấp hối, ông Cấp Cô Độc nói: bạch ngài, ra lâu nay con là cư sĩ như thế này, lên chùa mấy mươi năm thì mà bữa nay sao chưa nghe được cái bài kinh này. Khi Cấp Cô Độc thương, ngài Xá Lợi Phất trả lời như thế này nè: bài kinh này bài kinh tương đối mà khó, nên dạy chư tăng là chính. Thầy nhắc lại, bài kinh này tương đối là khó, chỉ dạy chư tăng là chính, không có dạy cho Phật hàng Phật tử tại gia. Rõ ràng trong kinh ghi chép như thế, chính Xá Lợi Phất nói thế. Rồi sau khi mà Cấp Cô Độc nghe Xá Lợi Phất nói về bây giờ quán như thế, để là thầy nói cái nội dung kinh như thế nào thì nói sau, nhưng mà kể câu chuyện á, sau khi mà Cấp Cô Độc bừng tỉnh vậy rồi thương lắm, để uống miếng nước nói như thương như thế nào. Thì ông cấp cô đọc, ông nói thưa này, giờ con đang bệnh, đang hấp hối, không thể nào lên đánh lễ sư phụ được. Mong hai ngài cho con một yêu cầu nhỏ nhặn thôi, yêu cầu trình với lên sư phụ cho con. Thì Xá Lợi Phất dĩ nhiên là người hấp hối, thì một yêu cầu nhỏ mà không lẽ không từ chối được. Nói thôi thì đạo hữu này hay đệ tử có yêu cầu gì để ta lên bạch với Đức Thế Tôn hay bạch với sư phụ. Ông nói này, quý vị lắng nghe này, thưa ngài, ngài lên bạch sư phụ rằng con cấp cô độc đứng bệnh nặng này không thể nào đánh lễ và thăm viếng Đức sư phụ được, mong ngài cho con có lời từ biệt sư phụ. Và có một điều yêu cầu là sư phụ, thưa sư phụ, từ đây về sau thưa với sư phụ cho kinh này giảng cho hàng Phật tử tại gia chúng con nghe. Thương không? Cấp của đọc thương vậy. Từ đây con xin, bây giờ đáng lẽ con lên đánh lễ sư phụ mà yêu cầu sư phụ là Đức Thế Tôn, nhưng mà con bệnh như thế này con lên không được, không có chưa là tạ từ được. Tôi con mong ngài hai ngày lên bạch với sư phụ cho con từ biệt, và mong mỏi rằng có một yêu cầu nhỏ thôi, đó là từ đây về sau cái bài kinh này giảng cho hàng Phật tử chúng con nghe để được an lạc trong khi mà sắp ra đi. Ngài Xá Lợi Phất không dám hứa, nói được, tôi sẽ đem lời yêu cầu của ông lên bạch với sư phụ, sư phụ có đồng ý hay không đồng ý thì sẽ biết sau. Mà lúc Phật đồng rồi, thương Xá Lợi Phất và A Nan về cũng thương như lời cấp cô độc thương, nói bạch sư phụ, khi nãy giờ hai anh em con tiếp dẫn cấp cô độc, bây giờ ông bác quay rồi, thì ông có yêu cầu, ông yêu cầu là con bây giờ trình với sư phụ, nghĩa là ông mong mỏi một điều, ông nói nhắn lỡ là con lại thăm sư phụ, con xin một lời từ biệt, và con yêu cầu sư phụ cho bài này giảng, chư tăng giảng bài này cho hàng Phật tử tại gia chúng con nghe. Phật nói tốt lắm, từ đây về sau các ông khi mà tiếp dẫn cho ai đó nên giảng bài này cho hàng Phật tử tại gia nghe và để hiểu đạo thêm. Đó một lời yêu cầu của ông cấp cô độc và sự hứa khả của Đức Thế Tôn, nên bài đó được giảng từ khi đó đến tới nay. Chứ trước đó là, nếu trước ngày cấp cô độc là không được giảng cho hàng Phật tử, chứ không phải là nó Phật bình đẳng là xin thưa không. Vì ta thấy nó là kinh đó thì nó tương đối nó khó. Vì như khi mà thọ Bồ Tát, khi mà thọ Bát Quan Trai Giới, nó chúng con vì gia duyên ràng buộc, phải không? Không thể xuất gia được. Hôm nay chúng con phát nguyện tu một ngày một đêm tập hạnh xuất gia. Cái là tập hạnh xuất gia chứ không phải là xuất gia đó quý vị nha. Nên quý vị nên mong mỏi họ trên hòa thượng vì chúng con mà truyền trao Bát Quan Trai Giới. Thì ông hòa thượng nói A Di Đà Phật, thì có nghĩa là trên hòa thượng đã đồng ý, chúng con xin đánh lễ hòa thượng tam bái. Cứ là mình thấy cái Phật pháp nó nhiệm màu thâm thâm như thế, chứ không có ức hiếp gì mà ông thầy ngồi đó với vị lại chi. Vì mình thấy lại ông thầy là có nghĩa là vì sự nhiệm màu của kinh điển, vì sự nhiệm màu đang là sự an vui lại giải thoát, vì sự nhiệm màu của sự cuộc trong cuộc sống này làm cho người an lạc, lại là lấy cái lời kinh Phật dạy chứ không phải lại ông hòa thượng. Nhưng mà hòa thượng đại diện mà truyền trao cái đó, thật sự mình phải cảm tạ người đó. Cũng như ngày Xá Lợi Phất, từ đây về sau thì bài kinh là bài kinh như thế nào, chắc để năm sau nói hả? Hay nói bây giờ? Sợ bài mà thầy nói như thế này, bây giờ quý vị thở ra thầy mới nói được. Không, có nghĩa bị ngáp còn chết rồi thầy mới nói chứ. Ở đây ai cũng khỏe mạnh hết mà nó. Nhiều khi nhiều khi quý vị thầy nói bài này không có cảm nhận được. Khi mà quý vị rồi mới cảm nhận được bài đó như thế nào, giá trị bài kinh chứ. Giờ thầy nói vậy sợ nói nghe cũng được mà không hay gì đó. Chừng nào mình vậy chứ mình khỏe mạnh như thế này ra bài nói bài kinh ra được. Mà chưa chắc sang năm đã giảng bài kinh cho quý vị nghe. Thì đến khi nào mà ai mà hấp hối thì đi nghe theo nghe kéo thì được.
Cho nên chúng con cần biết để tao biết chừng ngày mai hay là ngày mốt.
Nhưng mà ai nói bây giờ quý vị nghe rồi tới chừng phải khai thị có người nói chứ.